Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 16 tháng 2 năm 2016. Tổng thống Obama đã chính thức nhận lời sang thăm Việt Nam vào tháng 5 này. Theo công bố của Nhà Trắng, Tổng thống nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người đang hy vọng sẽ lấy lại thanh thế tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN.
Nếu mà ông Dũng hoặc thuyết phục được đảng, hoặc là đảng của ông ấy có thể họp với nhau đưa ra được một cái điều nó lớn nào đó để ông ấy đại diện cho Việt Nam đưa ra một cái sáng kiến nào quan trọng.
Trong khi đó, Trung Quốc đã tới tấp gửi đi các thông điệp tới hội nghị đang diễn ra tại California này. Nguyễn Trung và Khánh An sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Đặc sứ Liên Hiệp Quốc gặp các giới chức Syria để hối thúc một thỏa thuận ngưng bắn, trong khi Nga bác bỏ tố cáo cho rằng họ đã đánh bom nhiều bệnh viện ở Syria. 4 ký giả Mỹ bị bắt ở Bahrain đã được phóng thích. Ả Rập Xê Út, Nga dẫn đầu một nhóm 4 bên hạn chế sản xuất dầu hỏa.
Cũng trong buổi phát thanh này, sau các bài tường trình của cộng tác viên VOA và bản tin quốc tế, chúng tôi sẽ có chuyên mục phụ nữ và chương trình hỏi đáp y học. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Hoài Hương sẽ trở lại trong bản tin thế giới chi tiết.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói, Mỹ và 10 nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, có thể hiệp lực để thăng tiến một trật tự khu vực, trong đó tất cả các nước đều tuân thủ những luật lệ chung. Phát biểu hôm thứ Hai vào lúc khai mạc hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN đầu tiên tại Rancho Mirage, California, ông Obama nói ASEAN đóng vai trò trung tâm đối với hòa bình và thịnh vượng tại khu vực Đông Nam Á. Trong hai ngày họp cấp cao tại nơi nghỉ mát lịch sử Sunnylands, các nhà lãnh đạo được dự kiến sẽ dồn nỗ lực để hình thành một bộ quy tắc. Theo đó, các luật lệ và chuẩn mực quốc tế, kể cả quyền tự do hàng hải, được tôn trọng và các cuộc tranh chấp được giải quyết bằng các phương tiện hòa bình, hợp pháp, theo lời của Tổng thống Obama. Tòa Bạch Ốc coi vai trò lãnh đạo và sự chủ động giao tiếp của Hoa Kỳ trong khu vực là thiết yếu đối với tương lai của nước Mỹ và là một lực đối trọng thiết yếu đối với ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã cố làm giảm nhẹ ý nghĩa của cuộc họp hai ngày của Tổng thống Obama với lãnh đạo của 10 nước thành viên ASEAN ở Sunnylands. Họ nói rằng các cuộc thảo luận tại đó khó có thể đưa đến các quyết định địa chính trị đáng kể nào. Mặc dù vậy, các bài xã luận và nhận định trên mạng nêu bật những quan tâm của Bắc Kinh là cuộc họp này có thể được dùng để hình thành một nhận thức chung về phương cách giải quyết những vụ tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Một bài xã luận đăng trên tờ Hoàn Cầu Thời báo được sự hậu thuẫn của Đảng Cộng sản Trung Quốc có hàng tít Sunnylands không phải là nơi chốn để thảo luận tranh chấp ở biển Nam Trung Hoa. Bài báo lập luận rằng trong khi mong muốn nới rộng quan hệ của các nước ASEAN và Mỹ là điều có thực, đa số các nước có phần chắc sẽ không chọn nghiêng về một phe giữa Bắc Kinh và Washington. Bài xã luận có đoạn viết các nước này có thể biết rằng nếu họ ngả về một phe dù là Trung Quốc hay Mỹ, họ sẽ bị kiểm soát và lợi dụng.
Tổng thống Barack Obama hôm thứ Hai đã chào đón các nhà lãnh đạo ASEAN đến Sunnylands, tiểu bang California, dự hội nghị thượng đỉnh hai ngày bàn về các vấn đề an ninh và thương mại. Thông tin viên Mike O'Sullivan của đài VOA tường trình rằng hội nghị đã thu hút hàng trăm người biểu tình đòi chấm dứt vi phạm nhân quyền trong khu vực. Mời quý vị nghe Tấn Trương trình bày chi tiết.
Tổng thống Obama chào đón lãnh đạo của 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN, và ông nói rằng Hoa Kỳ đã tái cân bằng chính sách ngoại giao ở châu Á, Thái Bình Dương.
And this is included engagement with Southeast Asia and ASEAN, which is central to the region's...
Chính sách này bao gồm hợp tác với các nước Đông Nam Á và ASEAN, là trung tâm của hòa bình và ổn định khu vực, và để chia sẻ mục tiêu của chúng tôi trong việc thiết lập trật tự khu vực, là nơi mà tất cả các nước tôn trọng một luật lệ chung.
Các di dân Đông Nam Á nói rằng vấn đề vi phạm nhân quyền phải đưa lên đầu nghị trình. Một số di dân đến từ Campuchia, đất nước do Thủ tướng Hun Sen nắm quyền cai trị trong suốt 30 năm qua. Ông Bonachet, một người Mỹ gốc Campuchia, tham gia biểu tình.
Chúng tôi tới đây biểu tình để gửi một thông điệp rõ ràng đến ông Hun Sen là chúng tôi không ủng hộ Cộng sản, chúng tôi không ủng hộ độc tài, chúng tôi không ủng hộ bạo chúa. Ông ấy hết thời rồi, ông ấy phải ra đi.
Những người biểu tình khác lên án chính phủ Lào và việc Việt Nam bao trùm ảnh hưởng lên nước láng giềng này. Cuộc đảo chính năm 2014 ở Thái Lan cũng thu hút những người chống đối Thủ tướng Thái Lan đến dự hội nghị. Ông Chao Suatea, một người Thái Lan tham gia biểu tình.
He shouldn't come to the free land as the United States.
Ông ấy không nên đến một nước tự do như nước Mỹ. Những kẻ độc tài không nên đến đất nước tự do này.
Bốn thành viên của ASEAN tham gia Hiệp ước Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP do Hoa Kỳ chủ xướng. Tổng thống Obama nói TPP sẽ mang lại những chuẩn mực cao cho quyền của người lao động.
In joining the TPP, Singapore, Vietnam, Malaysia and Brunei have committed to high labor.
Qua việc tham gia TPP, các nước Singapore, Việt Nam, Malaysia và Brunei cam kết với các chuẩn mực cao về lao động và môi trường.
Nhưng những người biểu tình nói những tiêu chuẩn đó chưa đủ cao. Bà Lua Masumi của chiến dịch thương mại cho công dân.
TPP allows corporations to offshore jobs to countries with the weakest environmental protections.
TPP cho phép doanh nghiệp mang công việc ra các nước có tiêu chuẩn bảo vệ môi trường kém nhất, những nơi người lao động dễ dàng bị bóc lột nhất và tạo ra xu hướng kéo lương bổng ở Mỹ xuống thấp.
Tổng thống Obama nói hội nghị này sẽ tạo cơ hội cho người lao động ở Hoa Kỳ và Đông Nam Á. Nhưng những người biểu tình nói họ không tin như vậy.
Tân Hoa Xã, tờ báo chính thức của nhà nước Trung Quốc, hôm qua liên tiếp đăng các bài viết gửi đi những thông điệp từ Bắc Kinh đến hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN diễn ra trong 2 ngày 15 và 16 tháng 2 tại Sunnylands, tiểu bang California. Bài viết trên Tân Hoa Xã cảnh cáo rằng Washington nên nhớ Trung Quốc sẽ không bao giờ làm ngơ trước bất kỳ mưu toan nào thách thức chủ quyền không thể tranh cãi của mình, và việc đánh giá thấp quyết tâm của Trung Quốc để bảo vệ những lợi ích cốt lõi sẽ là sai lầm chết người. Khánh An ghi nhận chi tiết.
Trong bài nhận định có tựa đề "Chính sách châu Á ích kỷ của Hoa Kỳ là cội nguồn căng thẳng khu vực", Tân Hoa Xã nhắc đến phát biểu của Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Ben Rhodes nói rằng Mỹ sẽ gửi đi một thông điệp cứng rắn đến Trung Quốc, ngụ ý nói Bắc Kinh là kẻ quấy rối, hiếp đáp các láng giềng nhỏ về vấn đề Biển Đông. Tác giả bài viết nói, thay vì là cơ hội để Mỹ và ASEAN tăng cường quan hệ, hội nghị thượng đỉnh ở Sunnylands có thể bị phía Mỹ biến thành một mưu toan nhằm lợi dụng các nước ASEAN để đối trọng với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Bài báo nói, mỉa mai thay, trong khi kêu gọi những nỗ lực nhằm tránh có những hành động quân sự ở Biển Đông, thì Washington lại gửi tàu khu trục đến gần đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng, cũng như những phát biểu của các giới chức Hoa Kỳ liên quan đến vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Trong một bài phỏng vấn khác với chuyên gia Campuchia, Tân Hoa Xã nhắc Mỹ không nên sử dụng thượng đỉnh để chống Trung Quốc. Trước đó, phát biểu trước báo giới, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Đông Á Daniel Russell từng khẳng định thượng đỉnh Mỹ-ASEAN không nhằm bài Trung Quốc. Giáo sư Tạ Văn Tài của Đại học Harvard, Mỹ nhận định về vấn đề này.
Khi Mỹ nó muốn họp với các nước Đông Nam Á về vấn đề tự do lưu thông trên Biển Đông, như vậy là nó chống Trung Quốc, tuy rằng nó về vấn đề ngoại giao nó không nói rõ. Thành ông Tàu ông mới nổi nóng lên, ông nói những cái luận cứ mà thực sự ra là ông sẽ thua.
Bài nhận định của Tân Hoa Xã không quên so sánh Trung Quốc ngược lại với Mỹ đã luôn luôn cổ suý cho sự phát triển và ổn định trong khu vực qua sáng kiến một vành đai một con đường, cũng như việc thành lập ngân hàng đầu tư hạ tầng cơ sở Á Châu. Bắc Kinh, theo tác giả của bài báo, luôn thúc đẩy cho quy tắc ứng xử Biển Đông và việc xây dựng hạ tầng dân sự của Trung Quốc là để bảo đảm tự do hàng hải. Một bài viết khác của Tân Hoa Xã nhắc nhở các nước thành viên ASEAN không nên đứng về phía nào giữa Mỹ và Trung Quốc trong hội nghị thượng đỉnh. Đòi hỏi này của Bắc Kinh, theo giáo sư Tạ Văn Tài, là rất chướng.
Mỗi một quốc gia nó có một cái người ta gọi là national interest, đó là quyền lợi quốc gia. Mà quyền lợi quốc gia chủ chốt của mỗi nước là lãnh thổ, là độc lập, chủ quyền của mình. Vậy thì tại sao ông Tàu lại bảo lên bắt những nước nhỏ không được đứng về phía này, phía kia? Nếu mà bị Tàu bắt nạt thì có phải dựa vào một cái đối lập, tức là các cường quốc Âu Mỹ chứ?
Cuối bài, Tân Hoa Xã khẳng định Hoa Kỳ không phải và sẽ không bao giờ là phát ngôn viên cho một tổ chức độc lập như ASEAN về bất kỳ vấn đề gì và nói rằng đây là thời gian để cho các quốc gia ASEAN tỉnh táo đầu óc để tách ra khỏi sự can thiệp của Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI ngắn PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ là phần tin về Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách.
Thủ tướng Dũng lấy lại thanh thế tại thượng đỉnh Mỹ-ASEAN. Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng nắm cơ hội có 102 để hạ cánh trong vinh quang, trong khi Tổng thống Barack Obama nhận lời mời tới thăm Việt Nam vào tháng 5. Theo nhận định của các nhà phân tích, hội nghị thượng đỉnh chưa có tiền lệ giữa Hoa Kỳ và ASEAN ở California, Mỹ là thời cơ để ông Dũng tự thể hiện và lấy lại thanh thế sau khi để chức Tổng Bí thư lọt vào tay ông Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đảng vừa qua. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên gia về quan hệ Việt-Mỹ của Đại học George Mason, nhận định với VOA Việt ngữ rằng ông Dũng tới hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ với lãnh đạo các quốc gia Đông Nam Á ở trong thế yếu sau những biến cố chính trị vừa qua, nhưng đây lại là một cơ hội cho người đứng đầu chính phủ Việt Nam. Ông Hùng nói thêm.
Đây là cái cơ hội quan trọng cho Việt Nam nói tiếng nói của mình. Nếu mà ông Dũng họp thuyết phục được đảng, hoặc là đảng của ông ấy có thể họp với nhau đưa ra được một cái điều nó lớn nào đó để ông ấy đại diện cho Việt Nam để nói những thí dụ hoặc là đưa ra một cái sáng kiến nào quan trọng hoặc là có một lời tuyên bố nào nó có tính cách hoành tráng thì không những giúp cho ông xuống một cách lại vinh quang mà cũng có thể giúp cho Việt Nam nói được tiếng nói, nhất là bây giờ ông lại là cái gọi là ông là liên tập, tại vì ông có thể nói bão hơn lúc thường. Thì trong trường hợp mà chính trị thì người ta có thể người ta đưa những cái ta gọi là trend balloon, cũng có thể là người có thể đưa ra cái trend balloon để sau này ông có thì ông thay thế ông sẽ làm khác đi.
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN là cuộc họp quốc tế quan trọng đầu tiên mà ông Dũng tham gia sau khi rút khỏi cuộc đua vào chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội Đảng 12 cuối năm ngoái. Bên lề cuộc họp ở Sunnylands, California, nơi Tổng thống Mỹ từng đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc, ông Obama đã có cuộc họp song phương với Thủ tướng Dũng. Theo thông cáo của Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc tiếp tục củng cố mối bang giao Việt-Mỹ trong khuôn khổ của mối quan hệ đối tác toàn diện. Ngoài ra, đôi bên cũng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, vấn đề an ninh biển và nhân quyền đối với việc thúc đẩy quan hệ song phương. Ông Obama cũng nhận lời mời đến thăm Việt Nam vào tháng 5 khi ông đến Nhật Bản dự hội nghị thượng đỉnh G7. Đây là lần đầu tiên Nhà Trắng nêu cụ thể thời gian ông Obama tới thăm Việt Nam. Trước đó, trong các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo cấp cao khác của Việt Nam như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Hoa Kỳ, ông Obama chỉ lên tiếng nhận lời mời mà không nêu ngày giờ cụ thể. Một số nhà quan sát cho rằng việc đó cho thấy ít nhất một thành công của ông Dũng tại hội nghị Mỹ-ASEAN. Trước hội nghị này, có tin cho hay rằng Thủ tướng Việt Nam sẽ không tham dự, nhưng sau đó đã đổi ý sau sự can thiệp của phía Hoa Kỳ. Cuộc họp chưa từng có tiền lệ giữa Tổng thống Mỹ với Tổng thư ký và các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 16 tháng 2. Theo dự kiến, ngày hôm nay, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về vấn đề an ninh biển, đặc biệt là Biển Đông, nơi nhiều nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, có các tuyên bố chủ quyền trái ngược với Trung Quốc. Liên quan tới chủ đề này, phát biểu tại lễ khai mạc ngày hôm qua, Tổng thống Obama nói:
Here at this summit, we can advance our shared vision of a regional order where international rules and norms, including freedom of navigation, are upheld.
Ông Obama nói rằng, tại hội nghị thượng đỉnh này, chúng ta có thể thúc đẩy tầm nhìn chung về trật tự khu vực, nơi các luật lệ quốc tế, nhất là quyền tự do hàng hải được tôn trọng và các tranh chấp được giải quyết một cách hòa bình thông qua luật pháp. Các quan chức Nhà Trắng được hãng tin Reuters trích lời nói rằng Tổng thống Mỹ sẽ truyền đi một thông điệp cứng rắn đối với Trung Quốc là tranh chấp ở Biển Đông cần phải được giải quyết một cách hòa bình và không phải bằng việc bắt nạt nước khác. Các nhà phân tích cho rằng một thách thức có lẽ là làm sao để tất cả các nước ASEAN, nhất là Campuchia và Lào, hai quốc gia bị coi là chịu sức ép của Bắc Kinh, tán đồng một tuyên bố mạnh mẽ về Biển Đông. Chưa rõ là ông Dũng sẽ phát biểu như thế nào tại cuộc thảo luận này, nhưng ông từng tuyên bố không đánh đổi chủ quyền, lấy hữu nghị viển vông liên quan tới vấn đề Biển Đông và quan hệ với Bắc Kinh và nhận được nhiều sự ủng hộ của dân chúng. Chính tuyên bố này đã khiến nhiều nhà quan sát cho rằng ông Dũng đã làm mếch lòng Trung Quốc nhưng lại được Mỹ quan tâm. Dân Việt hô hào tưởng niệm tử sĩ chiến tranh biên giới Việt-Trung. Một nhóm các nhà hoạt động xã hội ở Việt Nam mới lên tiếng kêu gọi người dân trong nước tới tham dự một sự kiện ở Hà Nội vào ngày mai để thắp hương tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh trong chiến tranh biên giới Việt-Trung nhiều thập kỷ trước. Thông báo của nhóm No You chống đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông có đoạn xin trích: vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân đội Trung Cộng đã đồng loạt nổ súng trên toàn tuyến biên giới nước ta với lý do dạy cho Việt Nam một bài học, nhưng thực chất là âm mưu đưa Việt Nam vào cảnh nô lệ phụ thuộc. Để tưởng nhớ và biết ơn những chiến sĩ và nhân dân đã hy sinh, anh em No You chúng tôi sẽ tổ chức lễ thắp hương tưởng niệm 37 năm chiến tranh biên giới tại Hà Nội. Blogger Lã Việt Dũng, một thành viên của No You, nói với VOA Việt ngữ rằng đây là một ngày xứng đáng được kỷ niệm trong lịch sử của nhân dân Việt Nam, và khi chính quyền không chủ động làm điều đấy thì người dân hoàn toàn có quyền và rất nên làm. Người từng nhiều lần xuống đường biểu tình chống Trung Quốc nói thêm:
trước mỗi lần diễn ra những buổi tưởng niệm này thì không ai có thể đoán trước một điều gì cả. Nhưng mà chúng tôi thì có một cái niềm tin rất lớn, cá nhân tôi cũng niềm tin rất lớn rằng là năm nay là chúng tôi sẽ không bị phá. Hiện tại là thì Trung Quốc họ tăng cường và khẳng định chủ quyền của họ ở Hoàng Sa, Trường Sa. Cái đó đã gần như là một cách trực tiếp đánh vào cái tình hợp tác hữu nghị của hai nước. Và do đó chính quyền Cộng sản Việt Nam họ cũng không quá khắt khe ngăn chặn cái việc người dân Việt Nam lên tiếng về các vấn đề lịch sử giữa hai nước cũng như vấn đề về đảng nữa.
Trong thông báo này, nhóm No You còn đề nghị chính quyền Hà Nội đảm bảo an ninh trật tự và ngăn cản các dư luận viên đến quấy rối phá hoại buổi lễ. Trong khi đó, trên trang Facebook, nhiều người sử dụng đã thay hình ảnh đại diện bằng hình ảnh hoa sim tím với dòng chữ 17 tháng 2 năm 1979, nhân dân sẽ không quên. Cuộc chiến ngắn ngày nhưng khốc liệt trên biên giới Việt-Trung của những năm 70 đã gây thương vong lớn giữa hai nước láng giềng từng được coi là có mối quan hệ môi hở răng lạnh.
Bà Jacqueline Nguyễn nằm trong số ứng viên tiềm tàng cho chức thẩm phán tối cao Pháp viện Mỹ. Sau khi ông Antonin Scalia, thẩm phán tối cao Pháp viện Mỹ, qua đời vào sáng 13 tháng 2 vừa qua, báo chí Mỹ đang chú ý đến những ứng viên tiềm tàng mà Tổng thống Barack Obama có thể sẽ bổ nhiệm để thay thế ông Scalia. Trong danh sách các ứng cử viên sáng giá được nhiều báo lớn của Mỹ như New York Times, NPR, Vox hay Detroit News nêu ra, có tên bà Jacqueline Nguyễn, 51 tuổi, hiện là thẩm phán Tòa Phúc thẩm Liên bang Hoa Kỳ khu vực số 9. Bà được bổ nhiệm vào vị trí này hồi tháng 5 năm 2012. Tờ New York Times nêu ra tên các ứng viên tiềm tàng có thể thay thế ông Scalia là ông Merrick B. Garland, 63 tuổi, Padmanabhan Srikant Srinivasan, 48 tuổi, sinh ra tại Ấn Độ, Corinne Booker, 46 tuổi, thượng nghị sĩ New Jersey, các bà Kamala Harris, 51 tuổi, người gốc Á Phi, Patricia Ann Millett, 52 tuổi, bên cạnh bà Jacqueline Nguyễn. Bà thẩm phán Jacqueline Nguyễn, tên thật là Nguyễn Thị Hồng Ngọc, sinh năm 1965 tại Đà Lạt, thân sinh là một sĩ quan cấp tá trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Bà sang Hoa Kỳ năm 10 tuổi cùng gia đình sau khi chính quyền Nam Việt Nam sụp đổ năm 1975, theo một đoạn trích trên tờ The New York Times. Bà đã tốt nghiệp trường luật UCLA hồi năm 1991 là phụ tá ủy viên công tố liên bang cho tới tháng 8 năm 2002, khi được Thống đốc bang California chọn làm chánh án tòa thượng thẩm quận Los Angeles. Bà là phụ nữ gốc Việt đầu tiên giữ chức vụ này.
Trở lại với phần tin tức thế giới, Ấn Độ đang ra sức thu hút đầu tư nước ngoài để trở thành một trung tâm sản xuất toàn cầu tại một sự kiện kéo dài một tuần ở thủ đô tài chính Mumbai, quy tụ hàng ngàn lãnh đạo doanh nghiệp. Nhưng các nhà kinh doanh nói sự thành công của nỗ lực này tùy thuộc vào khả năng của chính phủ để đẩy nhanh việc thực hiện những hứa hẹn là làm cho Ấn Độ trở thành một nơi dễ làm ăn. Từ New Delhi, thông tín viên Arjana Patricia của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Trong lúc kêu gọi các nhà đầu tư tận dụng những lợi thế của Ấn Độ là có chi phí lao động thấp và nền kinh tế có tỷ lệ tăng trưởng cao, Thủ tướng Narendra Modi đã lập lại cam kết là ông sẽ thực thi những chính sách thân thiện với doanh nghiệp. Ông nói với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tụ tập ở Mumbai rằng Ấn Độ được hưởng lợi từ ba chữ D là democracy, tức là dân chủ, demography là tình trạng phân bổ dân số và demand, tức là mức cầu. Ông nói thêm, bây giờ chúng tôi thêm vào một chữ D nữa là deregulation, tức là giảm bớt những luật lệ quản lý nhà nước. Sự kiện ở Mumbai kết thúc vào ngày thứ năm tuần này có sự tham dự của Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven, Thủ tướng Phần Lan Juha Sipilä, các quan chức cấp cao của Đức, Nhật và các nước khác, cùng với đại diện của nhiều công ty lớn trên thế giới. Những nỗ lực đó của Ấn Độ là một phần của một sáng kiến có nhiều tham vọng mà New Delhi đã phát động cách nay một năm rưỡi để noi theo tấm gương thành công của Trung Quốc nhằm trở thành một cường quốc xuất khẩu. Mục tiêu mà Ấn Độ đặt ra lúc này là tăng tỷ lệ xuất khẩu lên tới 25% từ mức 17% GDP hiện nay, qua việc nhanh chóng dỡ bỏ những chướng ngại trong nguồn máy hành chính, sửa đổi những luật lệ phức tạp và cải thiện cơ sở hạ tầng. Nỗ lực này đã đạt được một số thành quả với việc đầu tư trực tiếp nước ngoài trong năm ngoái tăng gần gấp đôi, lên tới 59 tỷ đô la. Một số cam kết đầu tư cũng đã được loan báo. Công ty tài nguyên Vedanta ở London hứa đầu tư 3 tỷ đô la để xây xưởng chế tạo màn hình phẳng đầu tiên ở Ấn Độ. Công ty Foxconn hồi năm ngoái hứa đầu tư 5 tỷ đô la để xây một công xưởng sản xuất những mặt hàng điện tử. Những công ty xây thêm công xưởng hoặc nới rộng những công xưởng hiện có bao gồm hai công ty xe hơi BMW và Ford, cùng với công ty Mars chuyên sản xuất kẹo sô-cô-la. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng cuộc vận động có tên Made in India, tức là sản xuất tại Ấn Độ, có thể chỉ là một khẩu hiệu suông nếu không có những sự thay đổi nhanh chóng hơn của những luật lệ trong các lĩnh vực thiết yếu đối với các nhà sản xuất như đất đai, lao động và điện lực. Các doanh nghiệp trong nước là nhóm vẫn nằm ở vị trí trung tâm của ngành chế tạo ở Ấn Độ, cho rằng những sự thay đổi cần thiết đó vẫn chưa xảy ra. Ông A.K. Jain là phó tổng giám đốc của công ty Orion Craft, một trong những nhà sản xuất hàng may mặc hàng đầu của Ấn Độ. Ông cho biết các doanh nghiệp đang gặp khó khăn sau khi chính quyền tiểu bang Haryana, nơi có nhiều công xưởng dệt may, tăng 25% mức lương tối thiểu vào tháng 10 năm ngoái. Ông nói rằng bởi vì tiền lương chiếm một phần khá lớn trong chi phí sản xuất, cho nên quyết định đó làm cho các công ty Ấn Độ khó lòng cạnh tranh với các công ty ở những nước khác như Bangladesh và Việt Nam.
Chúng tôi không dám khuếch trương cơ sở sản xuất vì không biết có thể sống còn hay không trong tình hình giá thành không ngừng gia tăng như thế này. Giá điện và rất nhiều thứ khác, thứ gì cũng tăng.
Công ty của ông Jain tuyển dụng gần 30.000 nhân công và là một trong những công ty xuất khẩu hàng may mặc lớn nhất ở miền Bắc Ấn Độ. Các nhà kinh doanh cho biết tuy chính phủ liên bang hứa hẹn giảm bớt những luật lệ quản lý nhà nước, nhưng hầu hết các tiểu bang đều không nới lỏng những luật lệ về lao động. Việc mua đất để lập công xưởng tiếp tục có nhiều chướng ngại, thuế khóa ở mức cao và giá điện lại quá đắt trong lúc sự cung ứng không ổn định. Thương gia Rafiq Ahmed, cựu chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu Ấn Độ, cho rằng các chính quyền tiểu bang chưa hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ liên bang là làm cho việc kinh doanh được dễ dàng hơn.
90% of the work is with the state government.
90% công chuyện là dính líu tới chính quyền tiểu bang, như cấp phép kinh doanh, ô nhiễm, kiểm tra công xưởng, v.v. Việc phê chuẩn cho tiểu bang quyết định mà tôi thấy chính quyền tiểu bang họ không hề có cảm giác phải gấp gáp, đó là một điều đáng lo ngại.
Tuy có những khó khăn như vậy, các chuyên gia cho rằng Ấn Độ có thể thu hút những dự án đầu tư lớn của những công ty bị hấp dẫn bởi thị trường có 1 tỷ 200 triệu người của một nước có nền kinh tế tăng trưởng với tỷ lệ 7%, trong lúc hầu hết các nền kinh tế lớn trên thế giới đang bị trì trệ. Mặc dù vậy, nhiều nhà kinh tế học đã nêu nghi vấn về các số liệu tăng trưởng được tính toán theo một phương pháp mới mà Ấn Độ nói là gần hơn với các tiêu chuẩn quốc tế. ông Rajiv Kumar, một nhà kinh tế học của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách ở New Delhi cho biết là nhiều người nghi ngờ các số liệu của chính phủ và họ muốn giới hữu trách làm rõ về tỷ lệ tăng trưởng.
Nếu chuyện đó không xảy ra, mọi người sẽ tiếp tục không rõ là nền kinh tế Ấn Độ đang ở trong tình trạng như thế nào. Phải chăng kinh tế đang trì trệ, đang phục hồi hay đang gặp khó khăn? Và dĩ nhiên là điều đó ảnh hưởng tới suy nghĩ của các nhà đầu tư.
Hiện chưa ai biết chắc là Ấn Độ có thành công hay không trong cuộc vận động để thu hút các nhà sản xuất nước ngoài và tạo ra hàng triệu công ăn việc làm mà nước này đang cần có. Các chuyên gia cho rằng tuy cuộc vận động đã thu hút được sự chú ý, nhưng hầu hết các nhà đầu tư đang giữ thái độ chờ xem. Thứ hạng của Ấn Độ đã được cải thiện trong bảng xếp hạng hồi năm ngoái của Ngân hàng Thế giới về chỉ số dễ làm ăn, nhưng vẫn ở hạng thấp là 130 trong tổng số 189 nước.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, đặc sứ Liên Hiệp Quốc đặc trách vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura đang có mặt ở Syria để thảo luận với các giới chức ở Damascus về vấn đề thực thi một cuộc ngưng bắn trong tuần này. Ông de Mistura tới thủ đô của Syria vào khuya hôm qua trong một chuyến viếng thăm không báo trước. Các cường quốc thế giới tuần trước đã tán đồng một thỏa thuận ngưng các hành động thù nghịch, được ấn định khởi sự vào ngày thứ Sáu sắp tới để cho phép việc phân phối các vật phẩm cứu trợ cấp thiết. Cuộc ngưng bắn có mục đích tạo điều kiện để nối lại các cuộc hòa đàm quốc tế đã tan vỡ hồi đầu tháng này ở Geneva chỉ sau 3 ngày. Từ đó, bạo lực không có dấu hiệu gì là sẽ giảm bớt. Chính quyền Syria đã tiếp tục một chiến dịch tấn công được sự yểm trợ của các cuộc không kích của Nga. Một tập hợp gồm nhiều nhóm nổi dậy cũng tiếp tục cuộc chiến đấu trong nước. Mỗi nhóm có mục tiêu khác nhau và những bên hỗ trợ quốc tế khác nhau. Các cường quốc trước đây nói rằng họ hy vọng có thể thực hiện lại cuộc đàm phán trước cuối tháng này. Trong khi đó, một giới chức Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay nói rằng nước ông đang yêu cầu các đồng minh tham gia một chiến dịch quân sự trên bộ ở Syria. Ông nói đây là cách duy nhất để chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài 5 năm tại nước này. Tuy nhiên, khi nói chuyện với các nhà báo, giới chức này nói rằng mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ muốn thấy một nỗ lực trên bộ, song nước này sẽ không đơn phương thực hiện nỗ lực đó. Thổ Nhĩ Kỳ đang tham gia các cuộc không kích do Mỹ lãnh đạo nhắm vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo ở Syria, sát cánh với Ả Rập Xê Út, là nước cũng đã ra dấu hiệu sẵn sàng triển khai bộ binh trong một liên minh rộng lớn hơn. Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm qua nói rằng cả hai nước này từ lâu đã muốn đưa quân sang nước ông. Ông Assad tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út là bị điều khiển bởi các thế lực ở nước ngoài và nói rằng hai nước này chỉ là những kẻ theo đuôi để thực hiện lệnh trên. Ông Assad còn nói rằng chiến tranh Syria đã là một cuộc xung đột quốc tế từ những tháng đầu tiên và một cuộc ngưng bắn được đề nghị sẽ rất khó có thể thi hành. Nga hôm nay bác bỏ những lời cáo buộc nói rằng các lực lượng Nga phải chịu trách nhiệm về các vụ không kích nhắm vào các bệnh viện ở Bắc Syria. Liên Hiệp Quốc nói các cuộc tấn công hôm qua đánh vào các cơ sở y tế và các trường học đã giết chết gần 50 thường dân, trong đó có nhiều trẻ em. Đài quan sát nhân quyền Syria là cơ quan chuyên theo dõi bạo lực ở Syria, nói rằng người ta tin rằng các cuộc không kích là do các phản lực cơ Nga thực hiện. Nhưng ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Putin, bác bỏ những lời tố cáo đó. Ông nói rằng chính phủ Syria phải là nguồn tin xác định ai phải chịu trách nhiệm về các hành động đó. Theo lời người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon nói rằng các cuộc tấn công như vậy là một sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Phe nổi dậy Syria quy lỗi cho các lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad về việc phá hủy một bệnh viện có 30 giường bệnh do Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới điều hành và làm hư hại 3 cơ sở y tế khác ở miền Bắc Syria. Bốn quốc gia sản xuất dầu hỏa lớn nhất thế giới đã đạt một thỏa thuận để đóng băng sản lượng dầu nhằm giải quyết vấn đề dư thừa dầu hỏa trên toàn cầu. Bộ trưởng dầu hỏa Nga, Ả Rập Xê Út, Venezuela và Qatar đạt đồng thuận hôm nay trong một buổi họp kín tại thủ đô Doha của Qatar. Bốn bên tham gia đồng ý đóng băng lượng dầu sản xuất ngang hàng với mức của tháng 1, mức mà Bộ trưởng dầu hỏa của Ả Rập Xê Út mô tả là đầy đủ. Buổi họp này là một dấu hiệu cho thấy các nước sản xuất dầu hỏa, kể cả các thành viên của tổ chức các nước xuất khẩu dầu hỏa gọi tắt là OPEC, rốt cuộc sẽ đồng ý giảm sản lượng để chấm dứt tình trạng giá dầu sụt giảm đã kéo dài 19 tháng qua, trong đó giá dầu rớt xuống dưới mức 30 đô la một thùng lần đầu tiên trong hơn một thập niên này. Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đang bị chất vấn trước tòa liên quan tới một vụ tai tiếng tài chính trong cuộc vận động bất thành của ông để được tái đắc cử vào năm 2012. Ông Sarkozy xuất hiện tại một tòa án ở Paris để đối mặt với các vị thẩm phán đang điều tra về những cáo buộc. Theo đó, một công ty quan hệ công cộng là Big Malion dính líu tới vụ khai man báo cáo tài chính đã cho phép chiến dịch vận động của ông Sarkozy che giấu những chi tiêu không được phép, vượt xa mức hợp pháp lúc bấy giờ là 25 triệu đô la. Bốn ký giả Mỹ bị truy tố ở Bahrain đã được trả tự do và đang chuẩn bị rời khỏi nước này, theo lời luật sư biện hộ cho họ phát biểu hôm nay. Các nhà báo bị bắt giữ hôm Chủ nhật, trước đây trong ngày hôm nay thứ ba, đã bị cáo buộc là tụ tập bất hợp pháp với ý đồ thực hiện các hành động tội phạm.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 11 giờ tối của đài VOA Việt ngữ phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, các nữ vận động viên của Ả Rập Xê Út nói rằng các môn thể thao đang trên đà phá vỡ những truyền thống một thời từng bóp nghẹt tiếng nói của phụ nữ. Tại quê nhà của mình ở Jeddah, một nhóm các cầu thủ bóng rổ cho biết, thông qua việc liên kết thể thao với các vấn đề sức khỏe, họ đang khuyến khích phụ nữ và các em gái ra khỏi nhà và tham gia vào đời sống cộng đồng. Trong câu chuyện phụ nữ tuần này, mời quý vị theo dõi bài tường trình của thông tín viên VOA Heather Murdoch gửi về từ Ả Rập Xê Út do Hồng Hoa trình bày. Là một trong những quốc gia giàu có nhất ở Trung Đông, Ả Rập Saudi cũng hiện đại giống với bất cứ nơi nào khác trên trái đất về mặt cơ sở hạ tầng và các tiện nghi đời sống. Nhưng nói về quyền của phụ nữ, các nhà hoạt động cho biết, vương quốc này vẫn còn một chặng đường dài để đi. Tại thành phố biển Jeddah, các nhà hoạt động nói rằng, bằng việc khuyến khích phụ nữ và các em gái chơi bóng rổ cũng như các môn thể thao khác, họ đang cổ vũ cho việc giữ gìn sức khỏe và xóa nhòa đi hình ảnh người phụ nữ Ả Rập là những thành viên gần như câm lặng trong xã hội của mình. Trong bộ đồng phục trắng với quần dài và khăn trùm đầu Hồi giáo, đội tuyển bóng rổ nữ Jeddah United đang trong một trận đấu hữu nghị. Các giới chức nói rằng, thông qua việc tham gia các giải đấu quốc tế, những phụ nữ Ả Rập được mở rộng tầm nhìn cũng như hiểu biết về quốc gia mà họ tới thi đấu. Cô Lina Amaina là người đứng đầu công ty thể thao Jeddah United. Cô cho biết:
We played in the United States, in Malaysia, in Jordan and the UAE, as well as Riyadh and other cities in Saudi Arabia.
Chúng tôi đã chơi ở Mỹ, Malaysia, Jordan và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất cũng như ở Riyadh và những thành phố khác ở Ả Rập Saudi. Chúng tôi làm vậy để cổ suý cho thể thao trong nước và quốc tế nhằm cố gắng thay đổi những định kiến và cho mọi người thấy một phần khác của Ả Rập Saudi.
Tại một sự kiện từ thiện ở Jeddah nhằm khuyến khích các em trai khuyết tật chơi thể thao, những nữ tuyển thủ bóng rổ nói rằng các môn thể thao của phụ nữ đang ngày càng trở nên phổ biến tại quê nhà của họ và đang có một danh sách chờ gồm những người xin tham gia vào đội tuyển của họ. Tuyển thủ Noor Gary nói rằng để thách thức những định kiến ở Ả Rập Saudi cần tới việc phải đẩy những giới hạn ra xa nhưng không thể vượt quá những giới hạn đó. Đàn ông không đến xem các trận đấu và các tuyển thủ chỉ cho phép sử dụng máy ảnh, quay phim khi họ đã hoàn toàn che kín người. Nhưng cô Gary nói rằng nhiều người không tán thành với điều đó.
And it's not even against the law or against the religion. It's just people having their own beliefs and trying to close it on other people.
Việc thách thức những định kiến không trái luật hay đi ngược lại với tôn giáo chỉ là việc mọi người có những niềm tin của riêng họ và cố gắng thuyết phục người khác cũng tin vào điều đó. Vì thế mà đúng, qua việc cởi mở hơn với thể thao, họ sẽ có cái nhìn thoáng hơn với những thứ khác.
Những tuyển thủ bóng rổ nói rằng quyền phụ nữ ở Ả Rập Saudi đã có những bước tiến xa trong những năm gần đây, nhưng những quyền tự do cơ bản như việc lái xe vẫn còn mơ hồ. Năm ngoái, phụ nữ ở Ả Rập Saudi lần đầu tiên đã được phép đi bầu và 20 phụ nữ đã có ghế trong các văn phòng địa phương. Giống như các chính trị gia, các nữ vận động viên nói rằng họ tin là những môn thể thao của phụ nữ rồi cuối cùng cũng sẽ được chấp nhận công khai hơn. Huấn luyện viên đội tuyển Jeddah United, bà Deborah Parkwood cho biết.
We have some great athletes here in Saudi Arabia. Some of the girls that really they want to play harder, they want to train harder and they would love to compete for their country.
Tại Ả Rập Saudi, chúng tôi có những vận động viên tuyệt vời. Một vài người trong số đó, những cô gái, họ muốn chơi hết mình hơn, họ muốn tập luyện nhiều hơn và họ cũng sẽ rất vui khi được khoác màu áo quốc gia thi đấu trên trường quốc tế.
Còn hiện tại, những tuyển thủ bóng rổ nói, việc khuyến khích phụ nữ tham gia thể thao ở địa phương đang tạo ra những tác động trực tiếp tới xã hội, cho phụ nữ thấy những ích lợi mà bản thân và con cái họ sẽ có được khi tập luyện thể thao.
Vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục Phụ nữ. Tiếp theo đây mời quý vị đến với chương trình Hỏi đáp y học. Chuyên mục Hỏi đáp y học xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục Hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích.
Thưa tôi, bác sĩ Liên, xin kính chào MC Liên Đan, kính chào quý vị thính giả.
Vâng, tôi bác sĩ Đích, xin chào cô Linh Đan và kính chào quý vị thính giả.
Vâng, xin chào hai bác sĩ ạ. Tuần trước chúng ta có nói chuyện với thính giả Angela Nguyễn và tuần này cô Angela Nguyễn cũng tiếp tục tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin mời cô Angela Nguyễn đặt câu hỏi với hai bác sĩ ạ.
Dạ, kính chào hai bác sĩ ạ. Tuần trước thì em đã nói với hai bác sĩ là em bị thoát vị đĩa đệm cách đây 5 năm và em không có uống thuốc gì, không điều trị gì và tự động hết. Và sau này thì 5 năm sau thì cách đây 2 tháng thì em bị tái phát. Thì em muốn hỏi bác sĩ là trường hợp của em là có phải mổ hay không? Và nếu sau này em có mang thai thì cái đĩa đệm đó nó có bị chèn ép trên dây thần kinh và gây liệt hai chân của em hay không ạ?
À? Xin mời bác sĩ Đích tiếp tục ạ.
Vâng, vâng. Chào cô Angela. Cô đã đặt 3 câu hỏi. Lần trước thì nhắc lại là cô nói có đau lưng và trong 2 tháng qua thì đau lại từ lan từ hông phải xuống chân phải ở mắt cá ngoài. Cô đã chụp MRI và được biết con lòi đĩa sụn ở thể trung tâm lệch phải, gây hẹp trung bình ống tủy nhưng không thấy chèn ép rễ thần kinh ở ngách ống tiếp hợp. Lần trước tôi đã trả lời ngắn gọn là cô không cần mổ, ít ra là trong lúc này, vì thứ nhất là cô mới đau được 2 tháng, từ giờ đến nay thì cũng gọi là gần 10 tuần rồi. Điều nữa là cô đau khi đi đứng, cô không đau khi đi đứng hay ngồi. Tôi hiểu rằng cô vẫn sinh hoạt được ban ngày như thường, nghĩa là cô vẫn làm việc được. Và cái MRI nó không cho thấy cô có những nguyên nhân nguy hiểm gây ra đau lưng hoặc là gây ra đau thần kinh tọa, như là nó cho thấy cô không có u bướu hoặc là có bọc ngủ gây chèn ép ở cột sống. Vì MRI không cho thấy những điều đó và cô cũng không có những rối loạn về tiểu tiện, đại tiện, nghĩa là không đi cầu, đi tiểu được và không có tê ở vùng mông, nghĩa là không có những nguyên nhân nguy hiểm khiến phải can thiệp bằng phẫu thuật. Theo ý các giới chuyên môn thì chỉ cần giải phẫu nếu có những điều tôi vừa nói là có u bướu, có bọc mổ, chèn ép cột sống, có rối loạn về tiểu tiện, đại tiện, và hoặc là cái đau nữa quá mức nó làm cho cô không chịu nổi, không ngủ được và không là sinh hoạt được, thì những điểm chống chợp đó thì chúng ta phải can thiệp sớm. Còn lại thì người ta khuyên là nên điều trị bảo tồn. Tuy nhiên bác sĩ điều trị của cô đã bắt đầu làm như vậy, tức là có điều trị bảo tồn, tuy nhiên là chưa thấy kết quả. Điều như có những điều mà chúng tôi cũng muốn nói thêm một chút là người ta khuyên là nên sống với cái cuộc sống của mình. Tôi vẫn thường khuyên bệnh nhân là tập sống với cuộc sống của mình chỉ chấp nhận nó với một mức độ. Thứ nhất là mình nương cuộc sống của mình như là đi giày có gót mềm, tránh mang các vật nặng, và khi mang một vật nặng thì nên ngồi xổm xuống rồi để cái vật nặng gần sát với thân mình và đứng thẳng lên, tránh cái thế là khom lưng để mang một cái vật nặng, như thế nó làm đau lưng hơn. Nên nằm cái nệm tương đối cứng. Những điều này có thể là nhỏ, tầm thường, nhưng mà đó là những cái biện pháp đầu tiên mà mình làm mà nó có thể giúp. Rồi sau đó là dùng các thuốc giảm đau cô đã dùng. Cái dễ nhất là Tylenol như mình hay thường nói, tuy nhiên nó rất là nhẹ. Tiếp nhất là những thuốc đau như là loại Naproxen mà chúng tôi gọi là thuốc chống viêm không có steroid. Những thuốc này có nhiều loại, cô đã dùng Naproxen mà không có kết quả. Nên nói thêm rằng nó có nhiều loại và có người thích hợp với cái loại này và không thích hợp với loại khác, thì bác sĩ điều trị sẽ tùy cơ và thích nghi. Tramadol là một loại thuốc khác, thuộc loại khác, nó giúp đỡ đau, không hại bao tử, không hại thận. Những thuốc giãn cơ, những thuốc như là gabapentin mà cô đã dùng mà không thấy có kết quả. Lyrica là một cái loại tương tự, nó có thể mạnh hơn, có thể có hiệu quả hơn chăng. Những thuốc chống trầm cảm có thể thử, và có thể có những người có thể chích vô cái chung quanh cột sống, nếu nhắm vào đúng cái tiêu điểm thì nó có thể giúp trong một thời gian. Những phương pháp không, những phương pháp khác không dùng thuốc như là vật lý trị liệu, châm cứu hoặc là điều trị dùng sức nóng của siêu âm, vân vân. Cuối cùng nếu cứ đau thì có thể là phải tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên về đau để có thể giúp cô được. Cô có nêu là cô cảm thấy cái chân bên phải bị teo và có quan tâm. Này thì cũng là điều đáng kể, thì nhưng mà để chắc chắn tôi nghĩ rằng cần có bác sĩ đo và so sánh hai bên và theo dõi và thăm khám thần kinh đầy đủ để cho cẩn thận, vì nếu có teo bác thì thật thì đó là một điều đáng chú ý, và có thể thay đổi cái cách điều trị. Nhân dịp tôi cũng nói hết ý rồi, sau đó cô có thể hỏi thêm hoặc là mình có thể bàn thêm, hoặc bác sĩ Liên có thể cho thêm ý kiến. Việc cô đau ban đêm nó cũng hơi khác một tí, tuy rằng lần trước tôi nói rằng một số người thông thường chúng ta đau khi đứng đi lại, đè sức nặng lên trên cái đĩa đệm, có một số người có thể đau ban đêm, nhưng việc đau ban đêm khiến tôi cũng nghĩ đến hai điểm. Khiến cô nói rằng nó khiến cho cô có thể đứng dậy đi vòng vòng. Thứ nhất là tôi liên tưởng đến một cái mà người ta gọi là hội chứng chân không nghỉ, tức là restless leg syndrome. Những người này thường tôi thấy họ bị hai bên, họ cảm thấy bồn chồn ở chân, họ không kêu là đau, và khiến cho họ cứ phải đi quanh cái giường khó ngủ. Cô thì lại nói rằng cô đau từ hông xuống chân bên phải, là một chân mà cô nói đau chứ không thấy nói là bồn chồn. Nên có lẽ cũng không phải cái hội chứng đó chăng. Một cái nữa là những người mà đau khớp do hao mòn, do đè sức nặng lên, thì họ đau khi đứng làm việc. Những người mà bị viêm thì hay đau ban đêm. Thì cái chẩn đoán của thần kinh tọa thì đã có bác sĩ coi, chụp MRI và làm chẩn đoán, thì có lẽ chúng ta cũng tạm chấp nhận cái chẩn đoán thần kinh tọa là một cái chẩn đoán làm việc. Chúng tôi cũng phải cẩn thận nghĩ đến khả năng khác. Có những cái người bị viêm khớp hông thiêng, họ có thể đau, và đau ban đêm vì nó là phản ứng viêm. Thì thông thường những người đó nó không lan xuống đến mặt cả chân. Thành ra là chúng tôi cũng nêu như thế để cẩn thận trong y khoa. Bao giờ mình cũng phải nhìn lại. Đó, thì tôi nêu cái điểm đó. Cái câu mỏi nữa của cô mà cũng có tính chất là đáng kể là khi có thai thì sao? Nhân dịp thì tôi cũng nói luôn là phụ nữ thông thường, phụ nữ bình thường không bị thoát vị đĩa đệm. cũng vẫn có thể đau lưng khi có thai, là bởi vì khi có thai thì người phụ nữ lên cân, các bạn lên chừng 32 pound, tức là chừng 14 kg, và cơ thể nó thay đổi, bắp thịt nó giãn ra, cái thai nằm ở phía trước, ở trong bụng, nên nó nặng, nó kéo xuống, nên tư thế của người phụ nữ thay đổi, người phụ nữ sẽ cong lưng nhiều hơn, hai cái vai sẽ thấp hơn và hướng về phía trước, và cái trọng tâm của cơ thể sẽ di chuyển về phía trước, làm cho cái lưng nó cong hơn, và nó cái lực sẽ đẩy về phía sau, nên nó sẽ gây ra cái tình trạng chèn ép cái cột sống nhiều hơn. Nên phụ nữ chắc là nếu mà các bạn có thai thì chắc sẽ đau lưng hơn, cô có thai chắc sẽ đau lưng hơn. Cũng có thêm một tí là như vậy, thuốc mà được dùng khi có thai thì thuốc an toàn là acetaminophen thôi. Khi sanh thì không có trở ngại, người phụ nữ có thai vẫn có thể sanh và gây tê thể sống không có trở ngại, không cần phải mổ để bắt con. Tuy nhiên là nên sanh bằng cách có trợ giúp, ví dụ như là hút hoặc là đặt forceps, thì không có để tránh được chuyện bị đau thần kinh tọa tăng lên. Tôi xin nói một số điểm như vậy, cô có thể hỏi thêm và bác sĩ cũng có thể có thêm ý kiến.
Dạ, em muốn xin hỏi là nếu bây giờ em đi tập chiropractic thì có được không ạ?
Dạ, thưa cô, thưa cô Angela, tôi là bác sĩ Liên ạ. Tôi có thể nói rằng là những cái điều mà giải thích của bác sĩ Bích hết sức đầy đủ và là rất hết sức là chi tiết.
Dạ.
Nhưng mà nó có hai cái điểm này, tôi sẽ trả lời cô về cái câu hỏi vừa rồi là đi tập chiropractor đó.
Yeah.
Thì bây giờ tôi muốn hỏi cô thế này nhé. Cô chưa cho chúng tôi biết rằng là cái cơ hội nào nó làm cho cô thấy rằng cái địa của cô bị thoát vị. Nó tự khi không nó vậy thôi. Rồi nó đau rồi cô đi chụp. Hay là cô bị một cái tai nạn. Rồi là nó cụp xương sống rồi cô đi chụp. Cô có thể cho tôi biết được không?
Dạ, em thật ra thì hồi lúc trước thì là em tập aerobic cũng hơi nhiều. Mà em không có tai nạn gì hết. Và tự nhiên thấy đau cái chân và đau cái lưng thì em đi tập thôi.
Rồi.
Dạ.
Cảm ơn cô. Đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai đó là bác sĩ Đích có đề cập tới. Và tôi muốn nhắc lại một cái điểm rất là quan trọng. Là cô nên đi kiếm một bác sĩ về thần kinh giải phẫu. Giải phẫu thần kinh đó, tức là neurosurgeon. Và để bác sĩ này làm việc với cô để mà xác nhận cái hiện tượng mà cô nói là teo cơ ở bên chân mặt đó. Thì tất cả những cái điều mà từ trước chúng ta bàn tới đó, cô không cần phải giải phẫu trừ trường hợp cô bị teo cơ. Nếu mà chúng ta teo chân bên tay mặt thì lúc đó là chúng ta phải can thiệp để mà cứu lấy cái dây thần kinh ở dưới chân của ta. Còn từ lúc trước giờ thì tôi thấy là cô tập là điều tốt nhất. Về cái việc mà tập chiropractor hay là tập một người khác thì tôi phải thưa với cô thế này. Ở tại nước Mỹ này đó thì nó có một cái ngành, hai ngành khác nhau là MD và DO. DO nó nói cho cái chữ là Doctor of Osteopathic. Thế thì cái người cái ngành DO đó, người ta chủ trương rằng là cái cột tủy sống đó là nó ảnh hưởng đến mọi sắc thái về sức khỏe của con người ta. Thành ra tôi đề nghị là cô kiếm một bác sĩ về DO, và ông bác sĩ DO đó sẽ chỉ cho cô rất là đến nơi đến chốn tập như thế nào. Tôi có thể tôi hình dung ra mà nói chắc với cô rằng là sau khi cô tập thì cái lưng cô sẽ hết đau. Nếu mà không có cái hiện tượng teo cơ thì cô thấy như thế nào? Cô thấy cô suy nghĩ như thế nào vào lúc này?
Dạ vâng ạ. Tại vì cũng có nhiều người chỉ cho em rất là nhiều thứ, nào là đi tập vật lý trị liệu, nào là đi tập chiropractor. Mà em thì không biết là nên tập cái gì.
Tôi xin lỗi, tôi xin xem đâu một tí. Tôi có tình cờ đọc một tin, nói chung thì chúng tôi lúc đầu xin lỗi thành thật mà nói, lúc đầu tôi không có tin tưởng vào chiropractor lắm. Tuy nhiên là tôi có đọc một cái bài báo cáo lâu rồi, cho thấy rằng, nói một cái thành thật là nói rằng bác sĩ gia đình, bác sĩ chỉnh trường tức là orthopedic và chiropractor chữa những chứng đau lưng thì thấy là kết quả ngang như nhau. Đó là khái quát mà nói thì nó như vậy. Thì cũng tập những cái phương pháp vật lý nó có cái lợi là nó không có tác dụng phụ, nó không có và nó, tôi thấy là nó có thể giúp. Nói chung là như vậy. Nếu cô tập được thì vẫn là tốt. Tuy nhiên là những nghiên cứu đó thì nó cũng phân tán lắm. Có ý kiến thì thuận và có ý kiến thì không, nó cũng phân tán. Tuy nhiên là cái tập và vật lý trị liệu nó không tốt, nó cũng có cái lợi ở mặt đó.
Dạ. Dạ, em muốn hỏi thêm là nếu mà sau này thì nó có khả năng tái phát bao nhiêu phần trăm hả bác sĩ? Tại vì em cũng không hiểu vì sao là trong 5 năm vừa qua thì em không có đau mà tự nhiên nó lại quay lại à?
Vâng, nó có thể tái phát. Nói chung là phần lớn các trường hợp là tự khỏi hoặc là như là trước kinh nghiệm của cô là nó đã khỏi. Thông thường là người ta cho một cái mốc là từ 6 đến 12 tuần. Nếu nó kéo dài thì chắc là mình sẽ dùng thêm những phương pháp để giúp cho cái đỡ đau để bạn cô có thể sinh hoạt được bình thường. Khả năng tái phát là có thể có, cho nên là người ta khuyên là cô nên nương cái cuộc sống của mình. Mình biết là mình có một cái tật đó thì mình sống với nó và không làm hại nó.
Dạ.
Cô, vâng, cô Angela, tôi có ghi nhận xét này. Cô cho biết là cách đây 2 tháng đó thì cô đau dữ dội lắm và cô phải vào nhà thương và bác sĩ phải trích morphine cho cô. Chúng ta nên phân biệt 2 cái hiện tượng là cái đau vì cái cuộc sống đó, nó đau một cách sâu xa, nó đau kéo dài, nó âm ỉ, chứ cái đau cái kiểu mà cô nói rằng là phải vô đau dữ dội, đau cấp tính đó, thì cái đó có thể là đau vì lý do khác, có thể là bị cái sạn ở trong thận nó mới đau dữ dội, nó là colic kỳ tên đấy, nó mới đau dữ dội như vậy. Thành chúng ta phải cẩn thận trong cái mục đó. Cái chuyện thứ hai nữa đó là cái việc trở lại thì nó như thế này, như là bác sĩ Đích có vừa cho ý kiến, nếu mà cô đi tập vật lý trị liệu và tập theo kiểu của cái chỉnh xương đó thì cô sẽ tập nữa và cô tập nó sẽ hết đau, và nếu mà mình cứ tiếp tục tập thì có thể cải tiến được cái tình trạng sức khỏe của mình cho cái sống lưng của mình. Riêng có một điểm tôi muốn nhắc lại đây là cô phải xác nhận rằng cô có bị teo cơ không. Nếu mà teo cơ bên chân mặt đó, thì lúc đó đó là cô sẽ bàn với lại bác sĩ về thần kinh giải phẫu của cô và bác sĩ gia đình của cô để mà quyết định cách chữa trị. Rồi cảm ơn cô, tôi mong cô sẽ thành công trong việc này. Vâng.
Vâng. Cảm ơn hai bác sĩ rất nhiều và cảm ơn đài ạ.
Dạ vâng, thưa hai bác sĩ, chương trình thời gian dành cho chương trình hỏi đáp của trực tiếp của chúng tôi đến đây đã hết. Cảm ơn hai bác sĩ và cảm ơn những lời khuyên của Bích của hai bác sĩ ạ. Thưa quý vị, muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, chúng tôi xin nhắc lại là quý vị gọi điện đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voa.com. Và bây giờ, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cách tốt nhất để giúp người dân Syria, những người đang ở Syria lẫn những người xin tị nạn ở nước ngoài là chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 5 năm ở nước này. Nhưng trong khi cộng đồng quốc tế đang cố gắng đưa những bên tham chiến vào bàn đàm phán, người dân Syria đang khổ sở. Cuộc chiến ở Syria đã gây ra một cuộc khủng hoảng không gì sánh được. Hơn 250.000 người đã thiệt mạng, trong khi 17 triệu người đang hết sức cần viện trợ. Gần một nửa người dân Syria bị buộc phải rời bỏ nhà cửa của mình. Trong số này, khoảng 4,6 triệu người đã lánh nạn ở những nước láng giềng, trong khi 6,5 triệu người khác tản cư trong nước. Trong một nỗ lực để giảm bớt những khó khăn nghiêm trọng nhất mà những người này phải đối mặt, Vương quốc Anh, Kuwait, Đức, Na Uy và Liên Hiệp Quốc đồng tổ chức một hội nghị vào đầu tháng 2 để quyên góp những khoản tiền to lớn cần có để giúp đỡ. Hội nghị huy động được hơn 11 tỷ đô la theo những cam kết, 5,8 tỷ cho năm 2016 và thêm 5,4 tỷ nữa cho khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2020. Trong hội nghị những nhà tài trợ, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry công bố một khoản đóng góp gần 601 triệu đô la hỗ trợ nhân đạo cứu sống được mạng người, nâng tổng số viện trợ nhân đạo của Hoa Kỳ để giúp người Syria bị chiến tranh tàn phá lên đến hơn 5,1 tỷ đô la. Tính đến nay, ngân khoản này sẽ cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân khắp khu vực và hỗ trợ những nước đang cho đông đảo người tị nạn Syria trú ngụ. Ngoại trưởng Kerry cũng loan báo hơn 290 triệu đô la hỗ trợ phát triển của Hoa Kỳ cho giáo dục gửi đến Jordan và Lebanon. 11 tỷ đô la quyên góp từ khắp nơi trên thế giới là rất nhiều tiền, nhưng nhu cầu là rất to lớn. Do đó, Ngoại trưởng John Kerry nói, chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng ít nhất là 30% nữa sự ứng phó tổng thể trước những lời kêu gọi tài trợ nhân đạo cho người tị nạn. Chúng tôi kêu gọi ít nhất 10 quốc gia đưa ra những cam kết mà trước đó chưa từng đưa ra. Chúng tôi kêu gọi 10 quốc gia mở cửa nhận người tị nạn mà trong quá khứ chưa từng làm như vậy. Chúng tôi kêu gọi những ngân hàng phát triển đa phương tìm cách giúp đỡ những nước như Jordan và Lebanon bằng cách cung cấp tài chính ưu đãi cho những chương trình hỗ trợ những dịch vụ hoặc hỗ trợ tạo ra việc làm và giúp cưu mang những cộng đồng, ông nói. Và chúng tôi kêu gọi đặc biệt chú ý tới vấn đề không chỉ đơn giản là cung cấp nơi ở, mà còn giúp đỡ người tị nạn thông qua giáo dục và việc làm, xây dựng sự tự chủ để tiếp tục cuộc sống bình thường.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ điểm lại những tin chính trong ngày.
Giữa lúc Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đón mừng lãnh đạo 10 nước ASEAN đến dự hội nghị cấp cao Mỹ-ASEAN tại thắng cảnh Sunnylands ở Rancho Mirage, bang California hôm qua, những người biểu tình đã tụ tập bên ngoài, nói họ muốn vấn đề nhân quyền được đưa vào ưu tiên hàng đầu trong nghị trình thảo luận. Tại cuộc họp này, Tổng thống Obama nói Mỹ và 10 nước ASEAN có thể hiệp lực để thăng tiến một trật tự khu vực, trong đó tất cả các nước đều tuân thủ những luật lệ chung. Cũng tại đây, Tổng thống Obama đã nhận lời mời sang thăm Việt Nam. Theo lịch trình, ông sẽ thực hiện ý định này vào tháng 5 tới đây, trùng hợp với chuyến công du của ông Obama sang Nhật Bản để tham dự hội nghị G7. Cũng liên quan tới Việt Nam, có tin cho rằng một thẩm phán Mỹ gốc Việt, bà Jacqueline Nguyễn, ứng viên tiềm tàng cho chức thẩm phán tối cao Pháp viện Mỹ. Sau khi thẩm phán tối cao Pháp viện Antonin Scalia qua đời vào ngày 13 tháng 2, báo chí Mỹ đang chú ý tới những ứng viên tiềm tàng mà Tổng thống Obama có thể bổ nhiệm để thay thế ông. Trong danh sách khoảng 10 ứng viên sáng giá, có bà Jacqueline Nguyễn, 51 tuổi, hiện là thẩm phán Tòa Phúc thẩm Liên bang Hoa Kỳ. Bà được bổ nhiệm vào chức vụ này vào tháng 5 năm 2012. Cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Boutros-Ghali đã qua đời, theo thông báo của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Ông Boutros-Ghali là Tổng thư ký thứ 6 của Liên Hiệp Quốc. Ra đời tại Ai Cập, ông từng là một chính khách và là một nhà ngoại giao của Ai Cập trước khi trở thành Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Ông Boutros-Ghali thọ 93 tuổi. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc đặc trách vấn đề Syria, Staffan de Mistura, đang có mặt ở Syria để thảo luận với các giới chức ở Damascus về vấn đề thực thi một cuộc ngưng bắn trong tuần này. Ông de Mistura tới thủ đô của Syria vào khuya hôm qua trong một chuyến viếng thăm không báo trước. 4 quốc gia sản xuất dầu hỏa lớn nhất thế giới đã đạt một thỏa thuận để đóng băng sản lượng dầu nhằm giải quyết vấn đề dư thừa dầu hỏa trên toàn cầu.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.